Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý khán giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Đã lâu lắm rồi tôi có làm một cái chương trình hoạch định tài chính, chắc có lẽ nhiều người cũng có nghe, và có rất là nhiều người cũng nói với tôi rằng là tôi nghe luật sư nói về vấn đề tài chính nhưng mà tôi bận quá, tôi không có thời gian, tôi không có tiền, tôi không có cái gì đó, rất là nhiều lý do. Một cái quyết định ở trên tòa kháng cáo ở Chuvi First Appellate District, tức là vùng số 1 ở từ bang California này, vừa mới đưa xuống, và tôi nghĩ cái hồ sơ này rất là quan trọng cho tất cả mọi người có thể thấy rằng là tại sao những gì tôi mang đến cho quý vị nó là một cái việc cần thiết phải làm, để rồi chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng nó xảy ra như thế này. Một phần là vì chúng ta không nghĩ rằng là chuyện gì đó không tốt đẹp sẽ xảy ra cho mình, vì mình có một cái nhìn rất là khách quan và nhất là tốt đẹp cho cuộc sống, và đó là một cái điều tốt nhé. Cái vấn đề này liên quan đến hợp đồng thưa quý vị. Cái anh này, anh ấy làm việc với cái thành phố nơi anh ấy ở từ năm 1990 đến năm 2009, thì cái thành phố này quyết định thay đổi cái công ty mà sẽ làm việc với họ về vấn đề bảo hiểm nhân thọ cho những người nhân viên đi làm với họ. Thì cái công ty bảo hiểm nhân thọ này đã làm việc với cái văn phòng chính phủ này và cung cấp những cái bảo hiểm nhân thọ cho những người nhân viên. Những người đi làm đều biết rằng là công ty của mình thường không phải ai cũng làm việc này hết. Thường thì họ cho những người nhân viên một cái khí bảo nhân thọ định kỳ từ bằng đồng giá với, xin lỗi, đồng cái sự bảo hiểm với cái số tiền lương người này làm, hoặc là 1/2 hay là 2/2 hay là 3/3 gì đó. Tức là nếu mình làm một năm 60.000 mà công ty mình làm việc với họ cho mình một cái bảo hiểm thọ, tức là 2 lần cái lương của mình, tức là mình được 120.000 tiền bảo hiểm nhân thọ, đúng không? Thì những cái công ty làm việc như vậy họ đều cho những nhân viên một cái bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà họ cho với cái dạng định kỳ, tức là họ trả một cái số tiền rất là ít cho từng nhân viên. Quý vị cứ thử tưởng tượng một công ty có 30 nhân viên hoặc là 50 nhân viên, một cái công ty có 100 nhân viên, mà mỗi một tháng cái người chủ công ty này bỏ ra cho mỗi một người nhân viên một cái số tiền là 5-10 đồng một tháng cũng là khá nhiều rồi. Nhưng mà rồi thì cái công ty này họ lại cho những người nhân viên này được quyền mua thêm một số tiền bảo hiểm nhân thọ nữa. Và anh này, anh ấy cũng quyết định anh ấy mua thêm một cái số tiền là 275.000 đô la. Anh ấy mua thêm và anh ấy đặt cái tên người vợ của anh là cái người được lãnh cái số tiền này chính, nếu không may anh ấy ra đi. Và anh ấy trả cái số tiền hàng tháng để mà được cái sự bảo hiểm nhân thọ này cho cái công ty này. Cái vấn đề ở đây là anh ấy trả trước khi cái khế ước này được hiệu lực, vào ngày 1 tháng 1 đầu năm. Ngày 1 tháng 1 đầu năm có ai đi làm không thưa quý vị? Không có ai đi làm hết, ngoại trừ Khánh Thi và tôi và một vài người nữa, phải không? Thì cái công ty này, công ty bảo hiểm nhân thọ này, họ đưa ra một cái khế ước, và đó là một cái hợp đồng. Và trong cái khế ước này, nó có những cái điều khoản ở trên đó để nói cho cái người mua cái bảo hiểm này biết rằng là trong trường hợp nào thì họ sẽ được cái sự bồi thường này. Có bao nhiêu người ở ngoài đó ngày hôm nay biết rằng là khế ước quý vị nói như thế nào? Có bao nhiêu người ngồi xuống để hiểu rằng là khế ước quý vị như thế nào? Đó là lý do tại sao tôi đưa cái chương trình hoạch định tài chính để cho quý vị thấy rằng là những cái khế ước đó là một cái hợp đồng, và quý vị cần phải ngồi xuống để hiểu rằng là cái hợp đồng đó nói cái gì, người thân của chúng ta sẽ nhận được cái gì, và khi chuyện không may xảy ra thì mình sẽ có được những cái phúc lợi như thế nào, trong khi mình còn sống mà mình bị bệnh hoạn hay là mình đã chết, gia đình mình được những cái gì. Thì cái anh này anh ấy mua cái khế ước này, và khế ước này nói rằng là ngày mùng 1 tây tháng 1 tất cả những người mua khế ước như vậy, nếu là một người nhân viên toàn thời gian, full time employee, ha, và họ đã xong cái thời gian chờ đợi, tức là quý vị biết nhiều khi mình đi làm mình phải chờ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì công ty mới chấp nhận là. Và khế ước này định nghĩa cái chữ full time employee, tức là nhân viên toàn thời gian là gì? Là cái người này đang có công việc với cái người chủ và là làm cái việc chính của cái người nhân viên này. Tức là họ nói cái người này không phải là cái người làm bán thời gian, hoặc là cái người này làm gọi là làm lúc nghỉ, tại lúc nào có việc thì làm, lúc nào không có việc thì không. Đó, quý vị thấy làm sao chúng ta có thể đọc những cái điều khoản trong cái hợp đồng như thế này nếu chúng ta không biết những cái gì là chính. Và cái người làm việc của mình nếu họ không làm với cái tâm và họ không làm với tất cả những cái gì họ biết thì làm sao mình hiểu được. Và rồi thì quý vị biết có những cái trường hợp tôi đã gặp rồi, đã nói rằng là tôi tại sao gia đình tôi mất, mà tại sao người thân tôi mất, mà tại sao tôi không được lãnh cái khế ước này. Tại vì khế ước đã mua không với cái mục đích mà cái người thân mình đã bị mất để mà họ bồi thường. Tại vì nếu chúng ta mua bảo hiểm xe, nộp cái bảo hiểm xe không cũng đã nhức đầu rồi phải không? Cái bảo hiểm xe chúng ta mua là để trả cái trách nhiệm trả tiền cho cái người khác khi mình đụng xe họ, tức là liability, để được trả tiền cho mình nếu mà mình bị đụng xe mà người kia không có bảo hiểm, hoặc là để mà mình có cái tiền bác sĩ. Tất cả những cái điều khoản đó nó phải được giải thích bởi cái người làm việc với quý vị. Rồi thì là cái ngày có hiệu lực là ngày nào? Cái ngày có hiệu lực trong cái bảo hiểm nói là cái ngày đầu tiên của cái tháng đầu tiên, ok? Mà hoặc là cái ngày mà cái người mà mua bảo hiểm nhân thọ đó làm việc active, tức là có làm việc, trở lại có làm việc. Và nếu cái người đó không có trở lại có làm việc vào cái ngày cái hợp đồng này có hiệu lực thì anh ta không có được lãnh cái số tiền này. Và họ nói những cái điều khoản khác, cái chữ active work tức là hành động làm việc, hay là actively at work tức là họ đang ở nơi công việc làm, hai cái chữ này lại trở thành một cái việc điểm chính trong cái hồ sơ này. Và một lần nữa, chánh án ở trên tòa sơ thẩm và chánh án ở trên tòa kháng cáo lại đưa những cái chữ này ra để mà phân tích, và đưa những chữ này ra phân tích là họ phải nhìn vào cái định nghĩa của những cái chữ này và cái intention, cái ý định của cái người khi viết ra những cái chữ này có muốn đưa cái sự phân tích của họ, cái diễn giải của họ là như thế nào. Tại sao tôi lại đưa những cái chữ này ra, hay là cái hồ sơ này ra để cho quý vị thấy đây là lý do tại sao. Nhưng mà nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh là số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái anh này anh ấy nghỉ ngày 30 tây tháng 12 để mà nghỉ lễ Tết. Mùng 1 tây tháng 1 thì không có ai đi làm hết, ai cũng được nghỉ. Nhưng mà mùng 2 tây tháng 1 là ngày thứ Bảy thì anh ấy bất thình lình bị bệnh và anh ấy đi vào nhà thương. Và khi anh vào nhà thương thì anh không trở ra nữa. 5 ngày sau anh ấy chết và anh chưa bao giờ trở lại để đi làm việc. Đây là cái vấn đề xảy ra cho khá nhiều người. Ai cũng nghĩ là mình sẽ sống mãi, nhưng mình biết rằng là mình sẽ chết chỉ là khi nào. Và nếu đây là cái suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta phải biết làm sao để ngồi xuống hoạch định tài chính để bảo vệ gia đình của mình. Nếu anh này anh ấy không có take advantage, anh không có lợi dụng cái thời gian, cái cơ hội mà anh ấy được mua một cái bảo hiểm thêm để bảo vệ tài chính cho gia đình của anh ta, thì ngày hôm nay cái sự ra đi của anh cũng đã khó khăn rồi. Mà nếu mà anh ấy không để lại cái số tiền 275.000 đồng đó thì gia đình của anh lại càng rơi vào cái tình trạng tài chính khó khăn hơn nữa. Và nhiều người cũng đã nói với tôi là không có đâu luật sư. Em nghe nói người ta mua chứ không có ai trả tiền. Không bao giờ có chuyện này khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật. Quý vị ký một cái hợp đồng với một cái công ty mà đứng hạng đầu thế giới thì làm sao mà chuyện này có thể xảy ra? khi mà những cái sự suy nghĩ và những cái lời nói như vậy nó không có căn cứ. Anh này, anh ấy mua một cái hợp đồng, quý vị thấy, anh mua một cái hợp đồng vì anh ấy biết rằng là nếu anh ấy ra đi, anh có bao giờ nghĩ rằng là mùng 1 Tết anh đi, anh nghỉ Tết, và mùng 2 Tết anh phải đi vô nhà thương, và mùng 6 Tết anh chết không? Không ai nghĩ như vậy hết. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, cái chữ ngờ đó là một cái chữ mà chúng ta không bao giờ biết trước. Vì vậy chúng ta phải hoạch định là vì lý do đó. Quý vị thấy, 6 ngày sau anh ấy không trở về, người vợ của anh và mấy người con của anh ngày hôm nay, nếu không có cái số tiền này thì bây giờ phải làm sao? Phải hoạt động như thế nào? Con anh ấy đang ở đại học, nếu không có cái số tiền này thì sao con anh tiếp tục đi học đại học? Phải trở về để giúp đỡ gia đình, phải bỏ học để đi làm. Tôi không biết tình trạng như thế nào, nhưng đây là những cái việc nó đã xảy ra. Và cái sai ở cái chỗ này là vì anh ấy chưa trở lại làm việc sau ngày mùng 1. Và cái định nghĩa của cái chữ active work, cái công ty bảo hiểm nhân thọ họ sẽ nói rằng là anh này anh chưa bao giờ làm. Và vì anh ấy không có làm cho nên cái hợp đồng này không có, có được trả tiền. Nhưng mà đó là cái sự khó khăn trong cái việc mà cái công ty bảo hiểm nhân thọ này viết, và cái người mua cái bảo hiểm nhân thọ này phải biết là cái chữ này nó làm gì cho cái người mà mua bảo hiểm nhân thọ. Thế tuy nhiên anh này anh đâu có bao giờ mà anh ngồi xuống để mà anh ấy thắc mắc rằng là đúng rồi, tôi đâu có nghỉ làm đâu, tôi là một nhân viên toàn thời gian, tôi vẫn đi làm mà, tôi được nghỉ ngày lễ thì tôi nghỉ rồi tôi trở lại làm việc. Và khi cái hồ sơ này ở lên trên tòa sơ thẩm thì chánh án ở tòa sơ thẩm mới nhìn vào cái hồ sơ, nhìn vào cái sự định nghĩa của những cái term, tức là những cái điều kiện và những cái condition, những cái term, những cái điều khoản mà cái hợp đồng này viết. Thì ở bên phía bảo hiểm nhân thọ họ nói rằng là không còn gì để tranh chấp hết, anh không đi làm thì cái hợp đồng này không có hiệu lực. Nhưng bên phía cái người vợ của các anh này thì cũng đưa cái hồ sơ lên tòa nói không có gì để tranh chấp hết. Anh ấy mua một cái hợp đồng này có hiệu lực mùng 1 Tây tháng 1, và anh là một cái nhân viên toàn thời gian thì không có lý do gì mà không trả. Cả hai bên đều nói mình phải hết. Đó lý do sao mình tố tụng, đúng không? Tại vì nếu một bên nói phải, bên kia nói không phải thì kể như xin lỗi, bên kia nói cũng vậy thì coi như không có gì để nói cả. Thì chánh án trên tòa sơ thẩm nghe cái lời tranh chấp của cả hai bên, và chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là anh này anh ấy đã là một nhân viên toàn thời gian, và anh vẫn là một nhân viên toàn thời gian vào ngày 1 tháng 1, và cái hợp đồng đó có hiệu lực ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên vào ngày 1 tháng 1 thì anh ấy không có đi làm, bởi vì anh ấy không có ở nơi công việc làm, nơi mà anh ấy thường đi làm mỗi ngày. Tại vì anh ấy được trả cái tiền đi làm vì ngày lễ nghỉ, rồi thì ngày mùng 2 Tây anh ấy đi nhà thương, và anh mất ngày mùng 6 Tây. Anh đã không trở lại active work, anh ấy không trở lại để hoạt động làm việc sau ngày 1 Tây tháng 1.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Vâng.
Dạ. Ơi, vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Hello, dạ thưa chào luật sư.
Chào.
Thưa luật sư, em muốn hỏi luật sư là em có ông anh á định mua cái tiệm tay đó thực sự. Em muốn hỏi là không biết ông anh em cần hỏi cái người chủ á, là cung cấp những cái tờ gì để bảo vệ quyền lợi cho anh ấy á, thưa luật sư.
Mua cái tiệm gì ạ?
Tiệm bán thuốc tây á, luật sư.
Rồi, cung cấp những cái giấy tờ về chỗ mướn, lease, cung cấp những cái giấy tờ về thu nhập, income là thuế, những cái giấy tờ về hàng hóa, inventory, căn bản là như vậy. Còn những gì khác nữa thì tôi không biết, nó tùy vào cái sự điều đình giữa hai người. Nếu mà đây là một cục mua bán, mà đây là một cái sự liên quan đến hợp đồng thì nên nói chuyện và nhờ luật sư đại diện giúp cho mình, để cái việc mình mua những cái thương mại như vậy nó có kết quả tốt đẹp mà không phải đi đến cái chỗ phức tạp về sau này. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn.
Dạ, em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn em. Nếu em cần hướng dẫn về pháp lý thì em có thể gọi về văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Hồi nãy giờ có vị nữ thính giả gọi vào mà Khánh Thi định mời lên đường dây điện thoại để đặt câu hỏi, lại cúp trước Khánh Thi, cho nên mời chị hay mời cô gọi lại cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. 408-947-7030, 408-947-7030. Có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật gia đình, luật di trú, hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là quý thính giả có câu hỏi về di chúc, rồi hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mướn nhà mướn cửa 408-947-7030, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Anh thì mướn cái cửa chắc có lẽ rẻ lắm phải không?
Mướn cửa không mua đi chứ không mướn cửa thì mua chứ không có mướn nhà cửa.
Dạ chào Khánh thôi chứ mỗi sáng tôi nghe Khánh thì cho nụ cười ném cái nụ nhiều khi thấy nó là đó, nhưng mà vui lắm tại vì hồi sáng này Khánh thì nói chứ là anh muốn lấy cái bàn em đi cho khác đi tôi bằng
tại vì ông chạy bàn, ông bảo là cái bàn này đã có người đặt rồi, đi vào nhà hàng bảo bàn này có người đặt rồi thì cái người kia họ bảo vậy thì bưng cái bàn này đi chỗ khác, tại cái bàn đặt rồi mà, thì bưng bàn đi chỗ khác, bên cứ đưa cái bàn khác lại cho người ta.
Nghe cũng phải một chút nhỉ.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
Hello.
Dạ thưa mời chú ạ.
Dạ anh là anh chính họ có chuyện ví dụ anh đi dị mà sao có đứa con riêng á, giờ em có cần cung cấp mỗi tháng không chị?
Câu trả lời là không, nếu người con đó không phải là con của anh nhé.
Ồ vậy hả chị Sơn?
Rồi.
Ok, chân chị Sơn.
Không có chi.
Cảm ơn anh. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đơn bóng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và với cái kết quả của chánh án là tòa sơ thẩm phân tích như vậy thì chánh án nói là mặc dù cái anh ấy đã hội đủ những cái điều kiện ở trong cái hợp đồng này, nhưng mà cái hợp đồng này nó không có hiệu lực đối với anh ta bởi vì cái định nghĩa của cái chữ active work or actively at work mà trong cái khế ước này nói về anh ta là một người nhân viên, là cái dạng của một người nhân viên làm việc. Và cái ngày cái hiệu lực cái ngày cái hợp đồng này có hiệu lực, anh ấy bị đòi hỏi là phải làm toàn thời gian với cái công việc thường anh ấy vẫn làm ở cái nơi thương mại mà anh ấy vẫn làm vào ngày 1/1/2010. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói mặc dầu là tôi cũng rất là thông cảm cho cái người này, nhưng mà cái án không thể nào viết lại cái hợp đồng này cho cái người này. Và cuối cùng thì cả hai bên họ đều đồng ý rằng là cái án cho cái công ty bảo hiểm này được thắng cái hồ sơ, để rồi cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa là cái người vợ của anh này kháng cáo, để cho chánh án ở trên tòa kháng cáo thẩm định cái việc này có ai phải ai trái. Đây là cách làm việc, có những cái hồ sơ không thể nào mà mình có thể ngồi đây mình nghĩ rằng là nó sẽ như vậy, nhưng không có cách nào và không có một cái phương cách nào hay cái đường cách nào mà một người, hai người, luật sư, ba luật sư, bốn luật sư có thể nói là cái hồ sơ này sẽ đi như thế nào. Họ chỉ có thể nói rằng là dựa trên những cái dữ kiện đưa ra, dựa trên những cái gì mà đưa cho thấy thì nó phải như vậy. Nhưng mà cái lúc mà mình làm việc với luật sư ngay lúc đầu thì luật sư chỉ nghe phía bên mình, họ chưa nghe phía bên kia. Và có những cái sự nó xảy ra trong cái hồ sơ nó rất là làm cho nhiều người ngạc nhiên, nó làm cho nhiều người bực mình, nó làm cho nhiều người giận dữ. Nhưng mà mình cần phải xem cái hồ sơ của mình như thế nào để có thể mình quyết định rằng là cái việc này tòa sẽ giải quyết như thế nào. Ngay cả trong cái hợp đồng này quý vị thấy tòa cũng bó tay luôn, đó là tòa sơ thẩm, nhưng không phải là bó tay lại là hết, vì chúng ta có những cái cách làm việc tiến trình khác ha. Mình phải đưa lên tòa kháng cáo, tòa kháng cáo quyết định mà mình nghĩ rằng là vẫn chưa sai, mình vẫn chưa đúng, mình đưa lên tòa tối cao pháp viện của tiểu bang, tối cao viện của tiểu bang quyết định cũng vẫn chưa đúng, mình đưa lên tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, đến đó là chúng ta phải ngược. Hoặc là quốc hội phải viết lại điều luật khác để mà làm sao cho cái điểm mà nó xảy ra cho mình nó được kết thúc theo như những gì luật đã được đưa ra, chứ không phải theo như những gì mình là cái người trong cái hồ sơ này muốn. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 55 đường East Empire. Số điện thoại là 408-947-7717. Quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ liên quan đến pháp luật, ngày hôm qua một lần nữa tôi lại có một cái cú điện thoại về EB3, tức là cái visa cho người đi vào Hoa Kỳ này làm việc dưới cái dạng là họ có một cái nghề nào đó, không phải là cái gọi là cái sự chuyên môn về như là kỹ sư bác sĩ, nhưng là họ có một cái nghề như là nghề nấu ăn, như là cái nghề gì đó mà gọi là skill worker.
Luật sư ơi, luật sư đợi Khánh Thi chút, vị thính giả này gọi lại cho luật sư đợi Khánh Thi chút xíu. Xin lỗi chị nhé, bây giờ chị tắt cái radio đi xong rồi đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng dùm Khánh Thi. Không thôi á, nó vang lại khó nghe được câu hỏi lắm.
Dạ, em có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là tại vì em làm nhận được một cái thư là bồi thẩm đoàn, nhưng mà thực sự là em là chưa phải là công dân. Nhưng mà cái thư đó gửi về cho em cũng 3 lần, em cũng gửi lại 3 lần. Nhưng mà bây giờ em lại nhận được một cái thư nữa là cái giấy phép đậu bằng kinh của cái ngày 28 tháng 9 này. Thì em muốn hỏi luật sư là hướng dẫn cho em phải làm như thế nào ạ?
Tôi đề nghị lần này chị đưa thẳng lên trên tòa đó, cái tòa ở đường số 1 á. Chị lên trên đó, chị nói với họ là tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, mà quý vị cứ gửi cho tôi biết thì tôi không biết phải làm sao. Có thế thôi, rồi họ sẽ xóa cái tên của chị đi. Còn cái bạc kinh thì chị không có dùng nhé. Nếu mình không, của tổng đoàn mình không nên dùng.
Dạ, tại vì ở trong này nó gửi cho em là có nhiều địa chỉ quá, nhưng mà em không biết đi lên cái địa chỉ nào.
Chị cứ lên tên trên đường số 1 nhé. Ok, dạ. 191 đường số 1 nhé.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, em cảm ơn chị.
Dạ, bye luật sư.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Trở lại, quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, hoặc là tờ bảo lãnh quốc nhập quốc tịch Hoa Kỳ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng ngay giờ phút này 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì tôi đang nói đến cái vấn đề EB-3, tức là EB-5 là vấn đề đầu tư trên nước Mỹ, EB-3 là cái vấn đề Employment Based Immigration. Thì hôm qua có người gọi tôi, và cái người này gọi rồi nói rằng là vợ đã gọi, chồng đã gọi, tại vì là có người gia đình ở San Jose này nói họ gọi cho tôi như thế nào đó thì tôi không nhớ. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói ở đây là ở ngoài đó có rất là nhiều, ở ngoài xã hội có rất là nhiều những cái văn phòng hay là những người làm việc về những cái vấn đề này, không phải ai làm là cũng sai hoặc là ai làm cũng đúng. Cái vấn đề là mình phải nghe rằng là cái người nói cái việc này nghe nó có lý hay không ha, và cái việc mà mình cần phải làm nó như thế nào trước khi mình bỏ tiền ra để mà mình làm việc, mà cái sự gọi là kết quả nó sẽ không được tốt đẹp. Bất cứ những cái công việc gì làm với Sở Di trú của Hoa Kỳ, nếu người nào đó hứa quý vị rằng là chuyện đó sẽ hoàn thành được thì tôi tin rằng là đó là một cái lời hứa không có căn cứ. Cho nên tôi nghe rất là nhiều. Và vì vậy tôi nói là để tôi làm cái chương trình này, để tôi nói cho quý vị biết cái này như thế nào, khi mà tôi có đủ thời gian để mà tôi xem lại tất cả những cái dữ kiện đầy đủ và những cái trường hợp như thế này, tôi có thể mang đến cho quý vị. Còn cái EB-3 nó là một cái loại visa cho cái người mà mình mang vào, mình đưa vào Hoa Kỳ để đi làm việc về vấn đề skill, vấn đề mà họ có cái nghề lao động chuyên môn ở đó, thì vào đây với cái dạng là thẻ xanh và gia đình của họ cũng được đi theo, tức là người phối ngẫu và những người con. Nhưng mà rồi cái người con đó phải ở bao nhiêu tuổi mới được vô nước Hoa Kỳ này và mới ở lại được. Cho nên những cái chi tiết đó tôi sẽ mang lại cho quý vị sau nhé. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề hợp đồng với lại những công ty bảo hiểm nhân thọ, như cái việc xảy ra trong cái hồ sơ này. Cái mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta không ai sống hoài được. Chuyện chúng ta ra đi có là phải nhất định phải có, chỉ là khi nào. Vậy nếu chúng ta có một gia đình mà chúng ta thương yêu, mà nếu chúng ta không nghĩ đến cái sự gọi là bảo vệ người thân của mình, thì chúng ta có thể làm gì được nữa khi chúng ta đã ra đi rồi. Trong khi chúng ta còn sống, chúng ta phải làm một cái việc gì đó để mà đặt cái công việc về vấn đề tài chính cho nó tốt đẹp cho gia đình. Chúng ta không biết rằng là ngày mai cái cuộc sống của mình nó sẽ ra sao. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có thể ngày mai chúng ta sẽ khỏe mạnh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta còn sống và chúng ta khỏe mạnh, thì chúng ta phải ngồi xuống ngày hôm nay, đừng chờ đến ngày mai. Và vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hoạch định tài chính, quý vị có thể gọi cho cô Oanh ở số 408-891-3448. Văn phòng của chúng tôi là số 408-947-TIền, tức là 408-947-8436. Nhưng trong giờ phát thanh về vấn đề luật pháp và những vấn đề về luật pháp, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, và trong giờ phát thanh là 408-947-7030. khi lên đến tòa kháng cáo thì cái người vợ của các anh này đưa ra ba cái vấn đề để mà tranh cãi. Cô ta nói rằng là cái hợp đồng này phải được diễn giải là anh ấy là một cái người làm toàn thời gian cho cái công ty này. Khi cái hợp đồng này đã được phát hành, anh ta đã không làm việc vào ngày mùng 1 tây tháng 1 cho đến ngày anh ấy ra đi. Nhưng mà anh ta là một người nhân viên toàn thời gian. Và cái việc thứ hai là cô này cô ấy nói, cái người vợ của anh này nói rằng là cái ngày mà cái hợp đồng này có hiệu lực và những cái lời viết trong cái hợp đồng này sẽ không được áp dụng, bởi vì cái lời viết đó nó mơ hồ, tại vì cái chữ active work và cái chữ actively at work. Và cái thứ ba cô này cô nói rằng là trong cái sự bảo vệ về vấn đề bảo hiểm tạm thời trong cái hợp đồng mà viết, khi anh ta làm cái đơn và anh ta đã trả cái tiền tháng đầu cho cái bảo hiểm này, thì cái anh ấy cần phải được cái sự gọi là bồi thường khi anh ấy ra đi, tức là cái bảo hiểm nó phải có hiệu lực. Có những người nhiều khi chúng tôi làm việc về vấn đề bảo hiểm nhân thọ, quý vị biết lúc mà quý vị tới làm việc, quý vị đặt bút xuống ký một cái giấy gọi là đơn thôi, cái đó không có một cái nghĩa lý gì hết, chỉ là yêu cầu được khám sức khỏe rồi yêu cầu được xem rằng là công ty có nhận mình là một người để mà được bảo hiểm hay không. Nhưng có những người muốn rằng là cái sự bảo hiểm đó có hiệu lực liền, thì công ty họ sẽ nhận một tháng tiền premium, tức là đồng với cái số tiền hàng tháng mình bằng lòng mình mua. Nếu người này mua 300.000 đô la và trả một tháng 150, thì họ bằng lòng viết 150 ngay tức khắc. Thì ngay lúc đó quý vị đã có cái sự bảo hiểm rồi. Và nếu cái ngày hôm đó quý vị bước ra ngoài đường và quý vị bị xe đụng chết, hay là quý vị té xuống vì thương tích hay là gì đó mà quý vị chết, thì gia đình quý vị sẽ lãnh cái 300.000 đồng đó. Nhưng có nhiều người nói là thôi tôi không muốn viết 150 đồng, tôi chờ đến khi nào cái bảo hiểm có hiệu lực đó tôi mới viết 150 đồng. Chuyện đó cũng có thể được, nhưng quý vị phải hiểu cái sự khác biệt. Hiểu cái sự khác biệt không thì quý vị quay lại quý vị nói là ủa tại sao tôi có ký hết tờ đồng tôi không được bảo hiểm. Là vì những cái việc như vậy, đó là cái chi tiết ha. Cái hợp đồng có một cái hợp đồng, người mẹ vừa mới ký hợp đồng, vừa mới ký cái đơn đặt xuống 1.000 đô la cho một cái bảo hiểm 1 triệu đô la. Người mẹ đang trong thời gian hồ sơ cứu xét thì người mẹ khám phá ra là người mẹ bị bệnh ung thư, và là cái lúc cuối cùng vài ngày sau bà ấy chết. Công ty bảo hiểm nhân thọ và cái người đứng lãnh cái bảo hiểm nhân thọ đó đi đến chỗ hợp đồng nói chuyện, và cuối cùng công ty bảo hiểm nhân thọ trả 1 triệu đô la cho những người con của bà ta, tại vì bà ta đã bỏ 1.000 đô la tiền nó đã nhận được bởi công ty rồi. Mặc dù cái hợp đồng nhân thọ của bà ấy chưa được ký và chưa được chấp thuận, miễn là những gì họ đưa ra là sự thật. Tức là nếu chúng ta không phải là người hút thuốc thì chúng ta nói chúng ta không hút thuốc, nhưng nếu chúng ta là người hút thuốc thì chúng ta phải thật sự nói là người là không hút thuốc. Tất cả những cái đó quý vị đã thấy, đây là những cái vấn đề về hợp đồng. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật như vậy, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 để tham khảo nhé. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc mọi người an lành, hạnh phúc và nhiều thắng lợi trong ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, San Jose, ngay góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn.